là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận nông dân huyện Trấn Yên làm theo Bác. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh Yên Bái 6 tháng qua đạt gần 5,4%, đứng thứ 10 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,1%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực. Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển nhanh bền vững hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh tuy không đạt mục tiêu đề ra, nhưng đây là mức tăng khá so với 6 tháng đầu năm 2023.
6 tháng năm 2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã tuyên truyền vận động trên 3.200 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 94% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 60.000 lượt người. Vận động trên 2.500 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thị xã đạt gần 87% dân số. Bên cạnh đó, thị xã có trên 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 13% so với cùng kỳ. Số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số đơn vị, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện theo phương thức đã đăng ký đóng. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của người dân nhiều xã phường còn khó khăn, thu nhập không ổn định khiến cho việc tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện không cao, gặp nhiều trở ngại. Để đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào cuộc sống, thời gian tới Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội tới người dân. Đồng thời tranh thủ vận động sự tham gia tích cực của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đội ngũ cộng tác viên truyền thông, người có uy tín có tiếng nói trong dân để tuyên truyền tư vấn tới từng đối tượng, hộ gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Yên Bình đã có 13 trường hợp vi phạm không gian mạng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh xử lý các vụ việc, công an huyện Yên Bình đã tăng cường nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tình hình phạm tội vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Bình có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng công an huyện Yên Bình đã triển khai các giải pháp góp phần bảo vệ tài sản, uy tín, danh dự cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, nắm bắt tình hình, công an huyện Yên Bình đã gọi hỏi, răn đe, yêu cầu viết tường trình đối với 10 trường hợp. 2 trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm chính với tổng số tiền gần 13 triệu đồng. 1 trường hợp phối hợp cùng công an huyện Trấn Yên xử lý. Trung tá Bàn Xuân Tăng, đội trưởng đội an ninh công an huyện Yên Bình nói:
qua thống kê chúng tôi thấy chủ yếu là số đối tượng mà vi phạm này chủ yếu là liên quan đến cái việc mà cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng là một, thứ hai là cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của tổ chức cá nhân. Thì khi chúng tôi làm việc thì đa số là cái số đối tượng này, thứ nhất là thiếu hiểu biết về cái việc mà cung cấp này, thứ hai là tâm lý đám đông, thứ ba là a-dua là lên mạng nói cho sướng mồm.
Hầu hết các vụ vi phạm không gian mạng ở Yên Bình là do người dân chưa có nhận thức đúng đắn, chưa phân biệt được đúng sai giữa thông tin chính thống và thông tin sai sự thật. Một số lại có tâm lý a-dua, hiếu kỳ, vô tình bị lôi kéo theo những luận điệu sai trái. Thậm chí có một số trường hợp còn cố tình hiểu sai vấn đề, tìm cách xuyên tạc, bóp méo, làm sai lệch thông tin bản chất sự việc. Trung tá Bàn Xuân Tăng, đội trưởng đội an ninh công an huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đa số là các đối tượng này khi làm việc với cơ quan công an là khi làm việc là người ta trước khi làm việc người ta cũng nhận ra cái việc sai trái, thậm chí một số người người ta cũng tìm đến cơ quan công an, thậm chí có một số người sau khi cung cấp cho các fanpage người ta cũng chủ động người ta liên hệ là yêu cầu gỡ bỏ, nhưng mà một số cái trang mạng bây giờ người ta muốn lấy cái mục đích đấy, người ta câu view câu like, người ta muốn đẩy lên nên là người ta cũng không gỡ.
Trước tình hình trên, công an huyện Yên Bình đã tăng cường các giải pháp góp phần phản bác, ngăn chặn những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. tăng cường lực lượng nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng nhà nước. Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của huyện định hướng công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các hoạt động lợi dụng báo chí, mạng xã hội để đưa thông tin trái với chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước, thông tin sai sự thật gây dư luận xấu trong xã hội. Trung tá Đinh Văn Dũng, Phó trưởng công an huyện Yên Bình trao đổi thêm.
Công an huyện Yên Bình luôn xác định cái việc mà đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hoặc là những đưa những thông tin xấu độc mà sai sự thật xúc phạm đến ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức cá nhân là một trong những nhiệm vụ rất là trọng tâm. Mà Côn huyện cũng đã tập trung là chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, thì trong đó tập trung là chỉ đạo các đội nghiệp vụ là đăng tải, chia sẻ các bài viết để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, rồi đăng tải những thông tin xấu độc, sai sự thật để xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức cá nhân.
Cùng với chủ động nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin giả, sai sự thật, Công an huyện Yên Bình cũng cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan ban ngành các địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua công tác tuyên truyền vận động, lực lượng công an các cấp trên địa bàn đã vận động thu hồi được 872 khẩu súng các loại, trong đó chủ yếu là súng tự chế, trên 680 viên đạn, gần 7 kg đạn chì, trên 1.100 vũ khí thô sơ, 11 lựu đạn, 1 kíp nổ, 1 quả nổ, gần 90 quả pháo, gần 20 kg pháo, 6 kg thuốc pháo. Ngoài ra còn thu giữ 12 công cụ hỗ trợ, 1 quả bom đã bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử lý theo quy định. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố 8 vụ với 11 bị can phạm tội liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, chủ yếu là tội vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ với 25 đối tượng, phạt tiền 105 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện những vấn đề có ý nghĩa chiến lược tổng thể, mang tính nền tảng về lý luận và thực tiễn, có nội hàm sâu rộng với những nội dung quan trọng mang tính định hướng cho công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện của đất nước. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự của dân, do dân và vì dân, là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Đó là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược tổng thể mang tính nền tảng về lý luận và thực tiễn, có nội hàm sâu rộng với những nội dung quan trọng mang tính định hướng cho công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện của đất nước. Với những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nỗ lực đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội Việt Nam theo hướng ngày càng thiết thực hiệu quả, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời bổ sung hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị định 71 của Chính phủ vừa ban hành có hiệu lực cùng với Luật Đất đai sửa đổi tạo thuận lợi trong xác định giá đất, kỳ vọng sẽ tháo gỡ hàng loạt vướng mắc liên quan tiền sử dụng đất kéo dài nhiều năm nay. Có rất nhiều điểm mới trong nghị định này liên quan đến phương pháp thặng dư trong định giá đất, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, thẩm quyền quyết định giá, điều chỉnh bảng giá đất đã ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 để áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong đó, điểm mới quan trọng được nhận định là sẽ giúp tháo điểm nghẽn lớn nhất đối với đất đai nhiều năm nay ở tất cả các địa phương trên cả nước trong khâu thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất. Nghị định 71 ra đời kỳ vọng sẽ giải phóng những điểm nghẽn đất đai để đưa nguồn lực này vào sản xuất kinh doanh, giúp tăng nguồn thu ngân sách, ổn định đời sống, tạo động lực để cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên, việc tăng nguồn thu ngân sách cũng phải được người đứng đầu các địa phương tính toán làm sao hợp lý, bảo đảm được hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu mới, dự thảo 3. Theo đó có một số thủ tục hành chính cho hoạt động bán lẻ xăng dầu được loại bỏ, giảm tầng nấc trung gian. Tại dự thảo tờ trình nghị định về kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu nhiều lần đề nghị tiếp tục quy định cho thương nhân phân phối xăng dầu được quyền mua bán xăng dầu với nhau như hiện tại. Quy định này sẽ tạo thêm nguồn hàng cung ứng cho các thương nhân phân phối khác và thương nhân bán lẻ trong trường hợp nguồn cung từ đầu mối gặp sự cố đột ngột, trong khi lượng xăng dầu của thương nhân phân phối đã mua còn tồn nhiều. đồng thời tạo điều kiện đa dạng hóa hệ thống phân phối, bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng theo ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, việc cho phép thương nhân phân phối xăng dầu được mua xăng dầu của nhau tạo ra trung gian trong khâu phân phối, làm tăng thêm chi phí trong khâu này, khó kiểm soát nguồn cung. Do vậy, dự thảo quy định thương nhân phân phối xăng dầu chỉ được mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, không được mua bán xăng dầu lẫn nhau. Chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước được đánh giá là nhân văn khi hướng tới trực tiếp người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đến nay chính sách này đã không còn phù hợp, cần phải thay đổi. Trao đổi với báo Lao động, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, năm đầu thực hiện chính sách này, tác dụng của chính sách được nhìn thấy rất rõ khi doanh số bán hàng của các đại lý tăng cao. Nhưng càng về sau, việc giảm lệ phí trước bạ trở thành thói quen, nên tác động thúc đẩy tiêu dùng sản xuất cũng chỉ ở chừng mực nhất định. Đến năm 2021, khi chính phủ không giảm lệ phí trước bạ nữa, một số đơn vị lại đua nhau triển khai các hình thức khuyến mãi, cung cấp ưu đãi về giá cho người mua xe. Đến năm 2023, nền kinh tế toàn cầu suy yếu, Việt Nam cũng không ngoại lệ, thu nhập của người làm công ăn lương và người lao động khác cũng gặp khó. Phần đông dành thu nhập để chi tiêu trong gia đình, việc mua sắm ô tô cũng phải gác lại. Theo tiến sĩ Tú, mọi chính sách giảm thuế, giảm phí đều có tác động tích cực trực tiếp đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, để chính sách giảm thuế và phí trở nên hiệu quả, Bộ Tài chính cần xem xét đề xuất chính sách phù hợp với thực tiễn.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7, một máy bay thương mại nhưng đang không chở khách của Nga đã bị rơi gần Moscow, khiến toàn bộ phi hành đoàn 3 người thiệt mạng. Theo truyền thông Nga, máy bay đã rơi trên hành trình tới sân bay Lukovo ở Moscow sau khi cất cánh từ xưởng sửa chữa của nhà máy sản xuất máy bay ở Lukovitsy, cách thủ đô của Nga khoảng 110 km về phía đông nam. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận chiếc máy bay thuộc sở hữu của hãng vận tải Avia thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt Gazprom đã rơi xuống khu vực rừng gần thành phố Kolona, không có thương vong cho những người dưới mặt đất. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Dòng máy bay Sukhoi Superjet 100 do Nga sản xuất và được đưa vào hoạt động năm 2011, nhưng thường xuyên gặp sự cố do những nguyên nhân khác nhau, trong khi chi phí bảo trì khá cao. Sau khi Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng, Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền với quần đảo tranh chấp giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào của chính phủ Nhật Bản đối với đảo Dokdo mà phía Nhật Bản gọi là Takeshima sẽ không có bất kỳ tác động nào đến chủ quyền của Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động của Nhật Bản. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập sĩ quan quốc phòng Nhật Bản đóng quân tại Hàn Quốc để bày tỏ sự phản đối chính phủ Nhật Bản và kêu gọi Nhật Bản khắc phục ngay lập tức, ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn. Ngoài ra, Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng triệu tập các nhân viên có liên quan của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc để đưa ra phản đối. Ngày 12 tháng 7, truyền thông Nhật Bản đưa tin số bệnh nhân mắc hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn, chủ yếu do vi khuẩn liên cầu tan huyết nhóm A gây ra, tiếp tục gia tăng ở nước này. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30 tháng 6, Nhật Bản xác nhận 1.144 trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn trong năm nay. Kết quả khảo sát do Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật Bản thực hiện cho thấy, từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, đã có 5 phụ nữ mang thai ở Nhật Bản tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn. Các triệu chứng của hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn thường bắt đầu bằng việc đau và sưng ở tay và chân, sốt, tụt huyết áp, sau đó hoại tử tứ chi và suy đa tạng dẫn đến tình trạng sốc. Đây là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong khoảng 30%. Tỷ lệ sinh giảm ở Nhật Bản đang bắt đầu có tác động đáng kể đến nền kinh tế. Khi tỷ lệ sinh tiếp tục giảm, các nhà sản xuất bỉm và tã lót trẻ em đang chuyển hướng tập trung sang thị trường dành cho người lớn. Oji Holding, nhà sản xuất tã lót hàng đầu của Nhật Bản cho biết, trong năm nay họ có kế hoạch ngừng sản xuất tã trẻ em và chuyển trọng tâm sang tã người lớn. Sự thay đổi chiến lược này đã thúc đẩy bởi tình trạng dân số già đi và tỷ lệ sinh giảm của Nhật Bản. Với tỷ lệ sinh của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục vào năm ngoái, dân số Nhật Bản dự kiến sẽ giảm khoảng 30% xuống còn 87 triệu người vào năm 2070, với khoảng 40% dân số từ 65 tuổi trở lên. Theo công ty nghiên cứu Fuji Keizai, thị trường tã lót người lớn của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng 16% lên 98,9 tỷ yên, tương đương 612 triệu đô la vào năm 2027. Để so sánh, thị trường tã trẻ em dự kiến sẽ giảm 8% xuống còn 84,6 tỷ yên trong cùng kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, hội viên Hội nông dân huyện Trấn Yên đã nỗ lực năng động sáng tạo, gắn việc học Bác với phong trào thi đua lao động sản xuất, qua đó xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới với những cách làm hay độc đáo, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ hội viên nông dân và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Xác định học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Trấn Yên chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở hội và hội viên. Hàng năm 100% cán bộ hội từ huyện đến cơ sở tham gia học tập nội dung và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết.
Để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đối với Hội Nông dân huyện Trấn Yên chúng tôi thì cũng là rất tích cực tuyên truyền vận động, thực hiện thứ nhất là về tác phong làm việc gần gũi với nhân dân, gần gũi với hội viên để tạo được một cái sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao thì tất cả mọi phong trào mới thực hiện tốt được. Thứ hai là chú trọng xây dựng các cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, nhân rộng ra để cho các xã rồi là các thôn này người ta học tập để liên kết với nhau để trong sản xuất.
Hội Nông dân xã Việt Cường hiện có 960 hội viên, phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hội đã tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dựa trên các thế mạnh của địa phương như chăn nuôi lợn, cá, dê, trồng các loại cây như quế, măng tre, bát độ, đẩy mạnh các mô hình sản xuất gỗ, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, các phong trào thi đua, xã đã xây dựng 24 mô hình hội viên nông dân làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, mang lại thu nhập khá. Chìa khóa tạo sức bật cho hội viên là sự đồng hành của tổ chức hội gắn bó mật thiết với đời sống, sản xuất của hội viên. Anh Lê Quang Thạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Cường cho biết thêm.
Hội Nông dân xã Việt Cường hiện nay là có tổng số là 24 mô hình chăn nuôi và trồng trọt. Và các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã mang lại hiệu quả rất là cao trong mang lại hiệu quả thu nhập rất cao cho hội viên nông dân trong toàn xã hiện nay. Đối với giải pháp của hội nông xã thì thứ nhất là tạo điều kiện cho hội viên nông dân là vay vốn từ vốn ngân hàng chính sách này, vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh của huyện để cho nhân dân phát triển kinh tế.
Là hội viên nông dân xuất sắc, anh Cao Huy Điều là tấm gương sáng về điển hình học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tinh thần khởi nghiệp bằng ý chí quyết tâm và sự nhạy bén trong tư duy phát triển kinh tế, anh Điều đã đưa xưởng gỗ nhỏ của gia đình trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ván ép, giấy vàng mã với doanh thu trên 70 tỷ đồng, tạo công việc làm thường xuyên cho 125 lao động. Kết quả mà anh Điều đạt được không chỉ là doanh số kinh doanh mà công ty còn là chỗ dựa tin cậy của người nông dân, sản xuất gỗ rừng trồng và hình thành nên những người công nhân bán công nghiệp xuất thân là nông dân, anh Điều nói.
Kinh doanh của công ty chúng tôi thì chủ yếu là sản xuất trên thực tế thì lại sản xuất công nghiệp nhưng lại sản phẩm chủ yếu là từ nông nghiệp như là của người dân sản xuất ra như gỗ rừng trồng. Và những cái sản phẩm chủ yếu là từ gỗ rừng trồng, cây tre nên là chủ yếu sản phẩm là từ nông dân thì chúng tôi sẽ thu mua về và sản xuất cho bà con để tạo cái giá trị cao hơn.
Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều hội viên nông dân xã Việt Cường đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cây con giống mới cho năng suất sản lượng cao và thay thế những giống cũ hiệu quả thấp. Mạnh dạn thay thế diện tích gỗ kém năng suất, anh Đỗ Đình Quý, thôn 6B đã đưa cây chanh vào trồng thử nghiệm trên đất đồi của gia đình. Nhờ học hỏi kỹ thuật và kiên trì với cây trồng mới, anh đã bước đầu thành công. Cây chanh phát triển tốt, sai quả với giá bán ổn định, anh Quý cho biết.
Sau tôi chuyển sang trồng cây chanh, được sự hỗ trợ của hội nông dân xã thì ngay ban đầu thì thuê người về đào hố và mua cây giống và cũng học hỏi kỹ thuật để chăm sóc cây chanh từ các cái hội viên mà các cái hộ ở trên địa bàn xã thì hộ anh Luân Nguyệt, anh Dũng, các anh trên địa bàn các anh đã từng làm trước. Ngoài học hỏi giữa các anh các chú các bác đi trước thì ở trên địa bàn xã thì tôi thỉnh thoảng có nghiên cứu về lên Google tra về nghiên cứu về các cái kỹ thuật trồng chanh của các cái địa phương khác trong cả nước.
Nhớ lời Bác dạy, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Hội viên nông dân huyện Trấn Yên luôn nêu cao vai trò dẫn dắt định hướng của tổ chức hội, quy tụ lắng nghe và hỗ trợ hội viên trên các lĩnh vực, từ đó khơi dậy về ý chí tự lực tự cường, mạnh dạn đổi mới trong cách làm. Dù ở lứa tuổi nào, địa phương nào, người nông dân cũng luôn nhìn ra lợi thế và có định hướng phát triển kinh tế. Ông Trần Đình Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Hồng nói.
Với vai trò của là Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Hồng, thì định hướng cho hội viên nông dân năm 2004 là trước hết là tập trung vào công tác và chúng tôi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên và để hội viên nắm được cái khoa học kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là áp dụng vào việc sản xuất nuôi trồng cây con. Và đặc biệt là trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên là chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong đó là vận động là chuyển đổi cái cây trồng vật nuôi và chuyển đổi những cái diện tích rừng là đã không có gì có giá trị kinh tế và đưa vào là trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Cái thứ hai nữa là đối với hội chúng tôi thì tiếp tục sẽ vận dụng cái việc mà chính sách hỗ trợ từ cái vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên để cho nhân dân được tiếp cận cái nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách.
Mô hình nuôi cá tầm của gia đình anh Nguyễn Đình Huyền, bản Nà, xã Việt Hồng là một ví dụ điển hình về tinh thần khởi nghiệp hội viên nông dân. Khởi đầu với 700 con cá tầm giống, anh đã vượt qua khó khăn và cả những thất bại ban đầu để tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Từ thành công mô hình 7 bể nuôi cá và quy trình nuôi cá tầm khoa học cho hiệu quả cao, mỗi năm gia đình xuất bán 2,5 đến 3 tấn cá tầm ra thị trường, anh Huyền cho biết thêm.
Nhà tôi thì giờ có trên đầu cá là có hơn 4.000 cá. Nuôi thì ở đây thứ nhất là có nguồn nước sẵn tự nhiên và đất cũng là đất của gia đình nên là mình cũng không phải đi thuê đất nên là nó rất phù hợp với nuôi con cá này. Lúc đầu thì chỉ có là 700 con thôi. Khó khăn thì rất nhiều luôn tại vì mình chưa không có kinh nghiệm rồi thì cái nguồn vốn mình cũng hạn hẹp và cái thức ăn chăn cho nó cũng là rất là khó, rất là lản luôn. Tại vì nhưng mà đầu tư vào ban đầu về cơ sở nó tương đối là nhiều rồi nên là bắt buộc là mình vẫn phải tìm tòi, vẫn phải làm.
Bằng những hình thức linh hoạt, đổi mới nội dung thực hiện gắn với việc học và làm theo Bác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã giúp các hội viên vươn lên làm giàu. Không phát triển kinh tế đơn lẻ, nông dân huyện Trấn Yên đã tập hợp phát triển thành tổ hợp tác xã đa ngành, đa dịch vụ. Đến nay có trên 9.200 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 6 tháng đầu năm đã có 6 tổ hợp tác, một hợp tác xã mới được hội nông dân thành lập. Tiếp sức cho hội viên từ đầu năm đến nay, các cấp hội và hội viên đã thực hiện hỗ trợ giúp đỡ cho 112 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về ngày công lao động, vật tư, cây con giống với trên 200 triệu đồng. Hội nông dân huyện thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 2.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ 176 tỷ đồng. Sự đi sâu đi sát và thiết thực với đời sống hội viên thông qua cách làm hiệu quả của tổ chức hội đã cho thấy việc học và làm theo lời Bác đã dần chuyển biến thành hành động. Những động viên về nguồn vốn hỗ trợ, kiến thức sản xuất kinh doanh và cả sự khích lệ về tinh thần từ hội nông dân các cấp trên địa bàn đến từng chi hội, tổ hội và hội viên đã trở thành động lực để nông dân huyện Trấn Yên vượt qua khó khăn, phát huy những phẩm chất đáng quý của nông dân Việt Nam, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho chính mình. Hội viên còn đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân ngày càng đi lên.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhiều người dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã có cuộc sống khấm khá hơn nhờ trồng cây khôi nhung. Cây trồng này ngày càng phát triển ở địa phương thì người dân cũng luôn nhớ và nhắc đến ông Phạm Bá Chiến ở thôn Đầm Hồng, bởi ông là một trong những người đầu tiên đưa khôi nhung về trồng và tìm đầu ra cho bà con, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau khi thấy bà con trong xã hái lá khôi nhung trên rừng về bán cho các tiểu thương với giá cao, ông Phạm Bá Chiến đã hiểu được giá trị của loại cây này. Nên năm 2000, ông đã quyết định đi khắp nơi để tham quan, học cách thâm canh và tìm mua giống cây về trồng, thử nghiệm. Thấy cây khôi nhung sinh trưởng phát triển tốt, đầu ra ổn định nên mỗi năm gia đình ông đã nhân rộng thêm diện tích. Đến nay đã lên tới hơn 1 hecta. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm với hai nữa là có thể giúp về giống, về vốn để cho bà con rồi là công tác với bên các ban ngành đoàn thể để vận động người ta làm. Nói chung là tôi cũng rất đồng tình và nhiệt tình cộng tác với bên chi bộ và bên địa phương, tại vì cái này nó là phong trào mà tạo ra thứ nhất là cái sinh kế cho chính mình mà sinh kế cho bà con ở quanh khu vực dân cư.
Ban đầu khi phải đi mua giống cây, nhưng hiện nay ông Chiến đã biết cách ươm giống để mở rộng diện tích, vừa phục vụ bà con quanh vùng. Với diện tích khôi nhung hiện có, gia đình ông Chiến thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Nhận thấy việc tìm đầu ra cho sản phẩm có nhiều lúc khó khăn, ông Chiến còn kỳ công đi tìm mối tiêu thụ sản phẩm ổn định, bao tiêu mua hết sản phẩm cho người trồng khôi nhung ở xã. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Định của tôi thì nói thật ra thì dự báo thị trường thì cái giá thì mình không thể định được, nhưng cái nhu cầu thị trường thì theo tôi là nó vẫn cứ đòi hỏi. Mình cần phải là thứ nhất là mở rộng vùng nguyên liệu, thứ hai là đẩy cao cái năng suất để tăng thu nhập cho thứ nhất là mình, thứ hai cho bà con cộng tác quanh khu vực.
Không chỉ làm giàu cho bản thân gia đình từ cây trồng khôi nhung, ông Phạm Bá Chiến đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ bà con về cách trồng và chăm sóc cây. Giờ đây hàng chục hộ gia đình của xã Cường Thịnh đã trồng cây này cho hiệu quả kinh tế cao. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Chỉ đạo của chi ủy đối với các đồng chí đảng viên và xây dựng về phát triển kinh tế, ví dụ như là xây dựng về cái mô hình phát triển cây khôi, có những đồng chí đảng viên thì đã làm cái mô hình này rất là tốt và cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân trao đổi kinh nghiệm để truyền các cái kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế cho các hộ xung quanh.
Mặc dù giá khôi nhung năm nay vẫn giữ ở mức ổn định, dao động từ 22 đến 25 nghìn đồng mỗi kg, nhưng người dân ở xã Cường Thịnh giờ đây hoàn toàn yên tâm trồng cây khôi nhung bởi toàn bộ số lá khôi được ông Chiến thu gom cung cấp cho các công ty dược. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng thực tế mô hình trồng loại cây dược liệu này còn nhỏ lẻ. Phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công, giá cả bấp bênh. Để bán sản phẩm ổn định, thậm chí chế biến sâu ngay tại địa phương là điều mong mỏi của ông Phạm Bá Chiến cũng như người trồng khôi nhung ở Cường Thịnh hiện nay.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.